Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi thứ ba: Đức Phật chủ trương nhân quả nhưng không có chấp nhận tác giả, thọ giả hay là thọ quả. Như vậy là giá trị của nhân quả nằm ở chỗ nào? Đây là một câu hỏi rất là triết lý, rất là hay. Trong một buổi giảng nào đó, chúng tôi đã có lần nói rằng là đạo Phật chủ trương nhân quả, nhưng mà không chấp nhận rằng có một chủ thể chấp nhận, chịu đựng, gánh vác những cái dòng cảm xúc của khổ đau hạnh phúc trong cuộc đời. Mà bản chất khổ đau phúc chỉ là một cái dòng trôi chảy thôi. Đây là cái nền tảng triết lý, không phải trong Đại Thừa mới có, mà trong cái kinh điển Pali đã có điều đó. Cái điều này thì thường ít được giảng dạy cho các Phật tử lắm. Thông thường chúng ta thấy bắt gặp được ở trong kinh điển, Đức Phật nói rằng là chúng ta gieo cái gì chúng ta sẽ gặt hái cái đó. Chúng ta gieo mặn thì hái mặn, chúng ta trồng lúa thì chúng ta có gạo mà ăn. Dĩ nhiên là giữa cái nhân và cái quả đó nó cùng một tính chất, chúng ta không như thế là đồng đẳng về khối lượng, về số lượng là về phẩm, mà nó đồng về tính chất. Giữa cái này và cái kia nó có một cái sợi dây liên kết với nhau. Tại sao Đức Phật nói rằng là không có một cái thọ giả, mặc dù có một tác giả, tức là một con người chủ thể nhận thức, nhận định, đánh giá, quyết định hành vi của mình, thực hiện, và hành vi đó ảnh hưởng đến hạnh phúc và khổ đau của mình và người khác. Vì dĩ nhiên là cái quan niệm về tác giả trong trường hợp này, nếu nói một cách đúng theo triết học Phật giáo, đó là gọi là tác giả vô ngã. Chứ là tác giả này là một tổ hợp gồm có thân thể vật lý, gồm có một dòng cảm xúc, gồm có cái ý niệm hóa, gồm có sự vận hành và gồm có nhận thức phân biệt. Nó gồm năm tổ hợp như vậy. Và năm tổ hợp này chúng ta không thể nhìn thấy một cái bản ngã đang tồn tại bất biến thường cũ trong đó. Cho nên quan niệm về vô ngã trong đạo Phật là không phải là phủ định không có linh hồn, mà nói rằng linh hồn là một dòng chảy vô ngã. Tại sao phải vô ngã? Vì vô ngã đó, cuộc đời này nó có thể đổi thay và chúng ta có thể làm lại cuộc đời từ xấu thành tốt, từ khổ đau thành hạnh phúc. Vấn đề chính yếu là nằm ở chỗ này, chứ không phải là bác không có linh hồn như một số người đã hiểu sai về triết lý của nhà Phật. Cho nên nó đúng là cái quan niệm về tác giả trong đạo Phật, đó là tác giả vô ngã. Và thọ giả đó, tức là người chịu, người cảm nhận những cái kết quả của hành vi, cũng chính là một cái thọ giả vô ngã. Có nghĩa là chỉ có cái dòng chảy cảm xúc gắn liền với một cái tổ hợp tâm vật lý mà con người đang sống ở hiện tại này. Tại sao Đức Phật phải nói như vậy? Có thể nói đây là một cái học thuyết, là mình có thể tạm gọi đó là trị liệu tâm lý và nhận thức, Epistemological and Psychological Therapy. Tại sao phải như vậy? Là bởi vì có nhiều người á, khi mà làm một cái lỗi lầm nào đó rồi, để cho cái lỗi lầm nó chi phối, ảnh hưởng, bực tức và làm cho mình chìm sâu trong cái mặc cảm của tự ti và tội lỗi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái thọ giả này là vô ngã, có nghĩa là mình phải chấp nhận gánh lấy hết những gì mà mình đã tạo trong quá khứ và hiện tại này. Nhưng mà cái đó không phải là một định mệnh, cái đó không phải là một cái gì đó trường cũ vĩnh viễn, mà chúng ta có thể thay đổi đúng bằng cách là tạo những hạt giống tốt đó là, thì lúc bấy giờ hạnh phúc nó sẽ bắt đầu có mặt và cuộc đời của chúng ta có thể làm mới với cách tâm. Trong một câu chuyện được kể rằng là có một chú Sa Di, mà hòa thượng bổn sư của chú đó là một người có được tha tâm thông và biết được rằng chú này sẽ phải qua đề trong vòng một tuần lễ. Hòa thượng không nói với chú, bởi vì nói ra điều đó có thể làm cho chú sanh ra một cái cảm giác sợ hãi, và những người thân bằng quyến thuộc hay là những người đồng tu có thể có những thái độ phân biệt đối xử. Cho nên là hòa thượng đã thầm lặng cho chú ta trở về quê để thăm cha mẹ, ông bà con lối xóm. Nhưng mà trên con đường đi về như vậy đó, thì gặp một cái cơn lụt rất là lớn, và kiếm rồi các loài côn trùng dưới đất đó, nó chết, nó bò lởn vởn trên mặt nước vậy đó. Thì chú này vốn có một cái nhạy cảm về tình thương, không thể nào chịu đựng được những chuyện đó. Cho nên là chúng ta mới dừng lại suốt 4 tiếng đồng hồ như vậy, là vớt từ ổ kiến này cho đến những cái loại côn trùng lên những cái chỗ tốt, làm một cách rất là hăng quan, rất là thích thú. Rồi sau đó mới trở về thăm cha mẹ mình. Dĩ nhiên là cái cuộc trở về đó nó trễ mất hết một ngày. 7 ngày sau chú đó xuất hiện ở ngôi chùa. Vị Huẩn, Hòa Thượng Bổn Sư không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi vì quan sát bằng tuệ nhãn nhìn thấy là chú này đã gieo trồng những hạt giống của tuổi thọ, cho nên đã làm cho chú tăng cường kéo dài thêm mạng sống ra. Cái đó là gì? Đó là cái thọ giả là vô ngã. Tức là cái sự, mặc dù chúng ta là kiến trúc sư của đời sống hạnh phúc và khổ đau của mình, nhưng mà cái kết quả mà chúng ta phải tiếp nhận như là một chủ thể cảm thọ đó, nó không có cố định. Chúng ta có thể thay đổi đó theo cái chủ nghĩa tự do ý chí của bản thân mình và hành động dựa trên nền tảng của đạo đức. Do đó đó, chúng ta có thể nói rằng là cái thọ giả trong đạo Phật nó cũng là một cái thọ giả vô ngã. Còn thọ quả đó, nó là một cái từ là chúng ta tiếp nhận một cái quả báo từ một cái nhân tố nào đó mà mình đã gieo trồng ở hiện tại hay là trong quá khứ, vô tình hay là cố ý. Đừng tưởng rằng tác ý là nghiệp, có nghĩa là những gì chúng ta làm một cách vô tình và không cố ý sẽ không mang lại những kết quả hay là không có quả báo. Nói như vậy là sai. Ý Đức Phật muốn nói rằng là tác ý là nghiệp là bởi vì tác ý nó là dòng chảy của ý thức. Nó là cái hành vi đầu, nền tảng, nguồn gốc từ hành vi nhận thức đó mà nó dẫn khởi ra hành vi của thân thể tay chân và hành vi của lời nói. Cho nên sự nhận thức của ý thức là một hành vi, là nghiệp. Và với quan niệm đó đó, dầu cho hàng ngày chúng ta nói những lời rất là tốt đẹp, chúng ta làm những việc rất là nhân từ, nhưng mà nếu như tâm của chúng ta không nghĩ được điều đó đó, thì tất cả những hành vi này không có giá trị gì cả về phương diện đạo đức, hoặc là có giá trị rất là ít. Cho nên cái tác ý mới chính là quan trọng. Và cái giá trị của sự tác ý đó, nó tỷ lệ thuận với cái thọ quả. Cái quả tiếp nhận tỷ lệ thuận với sự tác ý là trong lúc mà chúng ta đang làm hành động nào đó. Nếu như tác ý mình tốt thì kết quả, cái thọ quả đó được gia tăng. Nếu như tác ý mình ít, dù cho mình làm rất là nhiều nhưng mà giá trị nó không có. Cho nên cái sự thọ quả là một điều chắc chắn, và lệ thuộc rất nhiều vào cái tâm lượng hay là cái cương độ của cái nhận thức mình đã đặt ra. Cho nên là nhà Phật đưa ra cái học thuyết thọ giả vô ngã hay là tác giả vô ngã, không có nghĩa là bán nhân quả, nghiệp báo, mà để nhằm khẳng định rằng là cái nhân quả đó là một cái quy luật mà không có người nào can thiệp chi phối, dầu người đó là thần linh, là thượng đế, mà tất cả chúng ta tự làm tự chịu hết. Và chúng ta có thể tự thay đổi đó theo cái chủ ý của riêng mình. Không bao giờ có định mệnh, định nghiệp, số phận. Đừng bao giờ tạo ra một hoàn cảnh rồi chúng ta cho rằng đó là số phận của mình. Hoàn cảnh do mình tạo ra, số phận do mình tạo ra, và do đó mình là người có thể thay đổi số phận nếu số phận là có.